tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, chính sách trả phụ cấp của chính quyền Đức cho những người từng tham gia quân đội Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến đã làm dấy lên một cuộc tranh luận, nhất là tại Bỉ. Chính quyền nhiều nước có công dân được hưởng phụ cấp yêu cầu Berlin ngưng chính sách này và cung cấp danh sách những người có liên quan. Một đòi hỏi khó thực hiện, cuộc tranh cãi có nguy cơ kéo dài và sẽ chìm vào quên lãng. Mọi việc bắt đầu từ Bỉ. Người dân nước này ngày 12 tháng 3 vừa qua ngỡ ngàng nhận được thông tin do nhật báo The Morgen nói tiếng Flamand tiết lộ nhiều công dân Bỉ trong vòng 75 năm qua vẫn nhận được một khoản tiền trợ cấp cho sự tận tụy, trung thành và tận tâm mà ông Adolf Hitler hứa ban thưởng. Theo giải thích của thông tín viên Joanna Hosten, đài RFI, thường trú tại Bruxelles, hiện tại Bỉ còn có khoảng 30 người vẫn nhận trợ cấp từ Đức vì từng hợp tác với chế độ Đức Quốc xã.
Le décret date de 1941 a été signé par Adolf Hitler.
Thông tư ban hành năm 1941 do Adolf Hitler ký và vẫn còn có hiệu lực cho đến tận ngày nay. Văn bản này dự kiến đồng ý trả một khoản phụ cấp cho những ai hợp tác với quân đội chế độ Đức Quốc xã trong trường hợp bị thương tật, tùy theo từng mức độ sau khi chiến tranh kết thúc. Khoản hỗ trợ này dao động tùy theo số năm trải qua trong các trại giam của Bỉ. Do việc hợp tác, những năm tháng được xem như là quãng thời gian làm việc cho nước Đức. Tại Bỉ, trong số 80.000 người bị kết án vì hợp tác với Đức Quốc xã, thì có 38.000 người được hưởng khoản phụ cấp chiến tranh này. Ngày nay, khoảng chừng 30 người là cựu binh sĩ SS hay những người được quyền hưởng là có liên quan.
Une trentaine d'anciens SS ou leurs ayants droit sont toujours concernés.
Ngược dòng lịch sử, năm 1939, tổ chức vũ trang SS hay còn gọi là đội cận vệ của đảng quốc xã bị chia thành hai đơn vị, đó là quân đội Đức Wehrmacht và lực lượng vũ trang SS Waffen. Khi chiến tranh nổ ra, Waffen SS do thống chế Heinrich Himmler chỉ huy, trên thực tế chiến đấu dưới sự chỉ huy của quân đội Đức Wehrmacht. Trong suốt cuộc chiến, quân đội Đức hay lực lượng vũ trang SS tuyển dụng nhiều cộng sự nước ngoài là công dân ở những nước Đức xâm chiếm. Năm 1941, chế độ Đức Quốc xã ký một sắc lệnh đồng ý cấp quốc tịch Đức cho những công dân nước ngoài nào tình nguyện tham gia quân đội Đức hay lực lượng vũ trang SS. Hơn nữa, nhiều người còn bị ép nhập ngũ trong các lực lượng vũ trang Đức tại những vùng bị đệ tam đế chế sáp nhập, như vùng Alsace-Lorraine, Luxembourg hay những tổng nói tiếng Đức ở Bỉ. Tại những vùng lãnh thổ được xem như là thuộc Đức này, lệnh gọi tòng quân cũng được áp dụng như tại Đức. Chính sách ưu đãi này sau đó được chính quyền Berlin tiếp nối sau khi chiến tranh kết thúc. Một đạo luật được ban hành năm 1951, hai năm sau khi nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập, để giải quyết vấn đề bồi thường và lương hưu cho những người là nạn nhân của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Để được hưởng chính sách này, người xin trợ cấp phải chứng minh được là đã bị thương ở mặt trận trong giai đoạn đó, từng bị bắt làm tù binh hay bị ép nhập ngũ. Hiện nay có khoảng 66.000 người được hưởng chính sách này, phần đông sống tại Đức. Trong số này có khoảng hơn 2.000 người nước ngoài hay là người Đức, chiếm khoảng 1/4 đang sinh sống tại 50 nước khác nhau. Tại Pháp có khoảng hơn 50 người, như giải thích của phóng viên Laurent Debonne trên kênh truyền hình France 2.
Oui, précisément 54. Ce sont des gens qui tous les mois.
Cụ thể hơn là tại Pháp có 54 người. Những người này được nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ chính phủ Đức dưới danh nghĩa là có tham gia vào quân đội Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến. Tổng cộng trên thế giới có 2.033 người thuộc diện này và có khi họ được nhận đến gần 1.300 euro mỗi tháng. Đây là những cộng tác viên mà nhiều người trong số này Hiện người ta vẫn chưa biết được vai trò đích thực của họ trong cuộc chiến tranh là gì, nhưng ắt hẳn là quan trọng trong một giai đoạn mà thủ lĩnh quốc xã Adolf Hitler hứa sẽ tưởng thưởng họ bằng một mức lương hưu suốt đời.
Thế nhưng chính sách này của Đức đã làm dấy lên tranh cãi do chỉ dựa trên những tiêu chí pháp lý, các quy định này không xem xét đến từng giai đoạn cá nhân của những người bị xem là tội phạm chiến tranh hay chống nhân loại. Đây chính là những điểm gây bất bình cho các nghị sĩ Bỉ. Vài ngày sau khi tiết lộ của tờ Nhật báo vùng Flamand, Nghị viện Bỉ đã thông qua một văn bản yêu cầu chính phủ Đức phải hủy bỏ chế độ phụ cấp này. Với các nghị sĩ Bỉ, chế độ phụ cấp này là vô đạo đức. Họ đề nghị chính phủ Đức phải mở hồ sơ này và cung cấp danh tính những người thụ hưởng, theo như giải thích của ông Olivier Mangan, chủ tịch đảng thách thức với phóng viên kênh truyền hình France 2.
On a toujours intérêt à ne pas cacher la vérité de l'histoire.
Điều luôn luôn hữu ích là không nên giấu giếm sự thật lịch sử và cho phép tiến hành tìm kiếm sự thật đó, đồng thời cũng nhắc nhở với những người, nhất là đối với những ai luôn viện dẫn rằng họ đã cao tuổi, là không thể tha thứ cho tội ác ghê rợn, cho sự đê tiện, cho dù họ đã cao tuổi. Và đến một lúc nào đó chúng ta phải quyết tâm để nói rằng cần phải chấm dứt cái chế độ đó, nhất là khi chế độ này lại không có cơ sở pháp lý.
Avoir la volonté de dire stop à un système qui, de surcroît, est sans fondement juridique.
Một đề nghị mà từ nhiều năm qua, chính quyền Berlin luôn từ chối đáp ứng. Kênh France 2 nhắc lại năm 2017, Đại sứ Đức tại Brussels từng giải thích trước Nghị viện Bỉ rằng nước Đức luôn giám sát chặt chẽ khía cạnh đạo đức trong hồ sơ này.
Chúng tôi đã xem xét kỹ tất cả các trường hợp của công dân Bỉ để nhằm tránh cho việc có những người được thụ hưởng khoản lương hưu như vậy từng phạm tội ác chiến tranh.
Des crimes de guerre.
Ông Peter von Batten, cố chủ tịch Hội Ký ức, tập hợp những người còn sống sót từ các vụ thảm sát, trong năm 2018 từng lên án chính sách kế thừa này từ Đức Quốc xã.
Đối với chúng tôi, những người bị giam ở các trại tập trung, đây không chỉ là một vấn đề trả phụ cấp, đây là một vấn đề liên quan đến những người đã từng tham chiến cùng với lực lượng vũ trang SS, tức đội quân áo đen của Đức Quốc xã. Họ phải bị trừng phạt.
Theo lời thuật của thông tín viên Pascal Thibault tại Berlin, trong những năm 1950, các khoản trợ cấp được trả cho vợ quá của nhiều sĩ quan Đức Quốc xã như ông Heinrich Himmler đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi. Cách nay 25 năm, một bộ phim tài liệu về 128 người Latvia, thành viên của Waffen-SS và có tham gia vào các cuộc hành quyết tập thể người Do Thái tại nước họ, đã làm dấy lên một cuộc thảo luận chính trị gay gắt. Trường hợp của Hans Bach, người có tham gia vào cuộc thảm sát Oradour-sur-Glane ở Pháp và cũng được hưởng lương hưu, đã trở thành câu chuyện bàn tán sôi nổi trong nước trong những năm trước đó. Năm 1998, nước Đức cho sửa đổi điều luật, quy định những ai vì những hành động của họ bị quy kết là tội phạm chiến tranh hay chống nhân loại không được hưởng các chính sách trợ cấp như thế nữa. Theo Bộ Xã hội Đức, gần 100 người đã bị tước quyền. Một con số mang tính biểu tượng, theo như chỉ trích của những người sống sót từ các vụ thảm sát.